Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 17 tháng 6 năm 2019 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự, trình bày nội dung tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới về giới trẻ. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thánh Phong.
Hôm nay, thứ hai trong tuần 11 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 38 đến câu 42. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con đã nghe bảo, mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy, thầy bảo các con, đừng chống cự lại với kẻ hung ác. Trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin thì con hãy cho, ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta thường bị người khác làm tổn thương, và chúng ta muốn thấy tận mắt những người làm tổn thương chúng ta phải trả giá cho những gì họ đã gây ra. Nhưng khi chúng ta không tha thứ và nuôi mộng báo thù, chúng ta lại vô tình đánh mất tự do và niềm vui hưởng cuộc sống của mình. Hơn nữa, người khác còn không biết đến cảm xúc và thái độ không vui của chúng ta, khiến chúng ta càng bị tổn thương hơn. Về điểm này, tục ngữ Tây Ban Nha có câu: lấy oán báo ân là sự hiểm ác, lấy ân trả ân là tình con người, lấy ân đền oán là bậc thần thánh. Chúng ta cũng biết rằng có nhiều bộ phim được làm theo chủ đề báo thù. Bên cạnh lợi nhuận tài chính, nhiều bộ phim này được thực hiện vì nó hấp dẫn bản năng chúng ta. Chúng ta thường nghĩ rằng báo thù là điều tự nhiên. Tuy nhiên, trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cấm chúng ta làm điều đó, bởi vì báo thù đi ngược lại với căn tính con người chúng ta, là được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, đấng từ bản chất là tình yêu. Sự báo thù là hành vi tự phát một cách máy móc theo bản năng đã bị thương tổn do tội nguyên tổ. Nó luôn làm cho chúng ta khép mình, khó mở lòng để có thể yêu thương và tương quan với người khác. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cư xử có tình người hơn bằng cách vượt qua hành vi báo thù tự phát và sống theo phẩm giá ưu việt của chúng ta là con cái Thiên Chúa. Dĩ nhiên, làm điều này chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng đó là con đường duy nhất dẫn đến hạnh phúc đời này và đời sau. Vượt lên trên các đòi hỏi của báo thù cân xứng, Chúa Giêsu đưa ra một tiêu chuẩn luân lý mới về báo thù. Đó là luật ân sủng và tình yêu. Thánh Phaolô cũng diễn tả giáo huấn này của Chúa Giêsu ngắn gọn như sau: đừng lấy ác báo ác, nhưng hãy chiến thắng cái ác bằng điều tốt lành. Đây là một giáo huấn đầy thử thách đối với chúng ta. Rõ ràng, đối với Chúa Giêsu, không có chỗ cho sự báo thù. Chúng ta không chỉ tránh mắt đền mắt, răng đền răng, mà hơn thế nữa, còn phải sẵn sàng đi hai dặm, tức là làm điều tốt lành cho những người muốn hại chúng ta. Triết gia khắc kỷ Hy Lạp Epictetus đã nói, tha thứ thì tốt hơn báo thù, vì tha thứ là dấu chỉ của một bản chất hiền lành, còn báo thù là dấu hiệu của một bản chất man rợ. Vậy, điều gì khiến cho người Kitô hữu khác với những người khác? Thứ nhất, người Kitô hữu thực hành các nhân đức, và tất cả các nhân đức đòi hỏi sự từ bỏ. Thật vậy, theo Chúa Giêsu không bao giờ là dễ dàng cả, nhất là trong một thế giới đầy bất công hiện nay. Thế mà, Chúa Giêsu lại truyền cho chúng ta phải yêu thương kẻ thù như Ngài đã làm. Ngài dạy chúng ta phải yêu thương cả những người vu khống chúng ta, những người cố tình kết án oan sai cho chúng ta, cũng như những người bắt bớ ngược đãi chúng ta. Đó chính là dấu chỉ mà mọi người sẽ nhận biết chúng ta là môn đệ của Chúa Giêsu. Thứ hai, người Kitô hữu luôn ước muốn làm điều tốt lành. Không muốn người khác thất bại thì chưa đủ, mà còn hành động để người khác thành công nữa. Không chỉ cảm thông với người nghèo, người bệnh và người tội lỗi, mà còn thực hiện những bước đi cụ thể để họ được tốt hơn, được an ủi hơn. Chúng ta cần phải làm những điều tốt lành với khả năng tốt nhất của chúng ta. Điều tốt sẽ thay thế những gì là xấu xa. Cái ác giống như đám cỏ dại trong vườn. Để diệt trừ cỏ dại, cách tốt nhất là trồng hoa hay trồng những loại cây hữu ích. Chỉ có việc tốt lành mới khuất phục được cái ác. Thứ ba, người Kitô hữu thể hiện tình bác ái. Bác ái không dừng lại ở việc chia sẻ vật chất, nhưng ở tầm mức cao hơn, còn là sống vì người khác, sẵn sàng hy sinh bản thân cho họ, cho đi những gì là thiết thân. Người Kitô hữu đừng bao giờ đánh lừa chính mình bằng việc phục vụ người khác như là một phương tiện để tìm hư danh. Đó là sự ích kỷ cần loại bỏ để trở nên giống Chúa hơn. Lạy Chúa Giêsu, bản năng con người của chúng con thường cư xử mắt đền mắt, răng đền răng. Xin đừng để chúng con làm cho ơn Chúa ra vô hiệu, nhưng xin cho chúng con biết dựa vào ân sủng của Chúa, để thể hiện bản năng thần linh với ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần, hầu chiến thắng cái ác bằng điều thiện hảo. Amen.
Lạy Chúa, Ngài giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù giúp con đêm ngày. Lạy Chúa, Ngài giận lòng thứ tha, xin rộng ban tình thương và tha thứ, ban cho con đầy hồng ân chan chứa. Xin cho con luôn say men tình Chúa. Chúa yêu con người chết cho thật tình, để cứu độ chân gian. Loan tin vui của Chúa đến muôn người. Lạy Chúa, Ngài dạy hãy thứ tha, xin tha cho những kẻ làm ân oán, ban cho con rộng lòng để nhân ai, luôn yêu thương mọi người là con Chúa. Giống như Cha hiền ngóng trông con về, để đón mừng người con, lòng thương con. quan sát nguồn tình yêu.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới người nghèo lần thứ ba. Đức Thánh Cha Francisco tái tố giác nạn bóc lột người nghèo và đề cao niềm tín khác của người nghèo nơi Thiên Chúa, đồng thời mời gọi các tín hữu của giáo hội góp phần làm sao để không một người nghèo nào cảm thấy bị bỏ rơi hoặc bị loại trừ. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp nhân ngày Thế giới người nghèo lần thứ ba, công bố sáng ngày 12 tháng 6 vừa qua với chủ đề Hy vọng của người nghèo sẽ không bị thất vọng, trích từ Thánh Vịnh số 9 câu 18, và sẽ được cử hành trong giáo hội vào ngày 17 tháng 11 tới đây, cũng là ngày Chủ nhật 33 mùa thường niên. Sứ điệp của Đức Thánh Cha đã được Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, cùng với vị phó tổng thư ký của hội đồng, giới thiệu trong cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh. Đức Thánh Cha đã nhắc đến sự kiện tác giả Thánh Vịnh nhiều lần mô tả thân phận đau thương của người nghèo và sự kiêu hãnh của những người áp bức họ. Người nghèo kêu cầu sự phán xét của Thiên Chúa để công lý được phục hồi và sự gian ác bị khắc phục. Từ những tiền đề đó, Đức Thánh Cha mô tả thảm trạng của những người nghèo ngày nay, những người trẻ thất nghiệp, các nạn nhân của bao nhiêu hình thức bạo lực, từ mại dâm cho đến ma túy, bị tủi nhục trong tận thâm tâm, hàng triệu người di dân trở thành mối lợi cho nhiều người bất lương, người nghèo, người di dân thường bị lợi dụng vào những mục tiêu chính trị, bị phủ nhận tình liên đới và bình đẳng. Bao nhiêu người vô gia cư và bị gạt ra ngoài lề xã hội, lê bước trên những đường phố chúng ta. Đức Thánh Cha viết, bao nhiêu lần chúng ta thấy những người nghèo tại các khu phế thải, bới rác để tìm kiếm những đồ bị loại đi hoặc dư thừa để nuôi sống bản thân hoặc tìm kiếm áo quần để mặc. Chính họ trở nên thành phần của nhân loại bị đối xử như rác rưởi, mà những người đồng lõa với tình trạng này không hề cảm thấy mặc cảm tội lỗi nào. Rồi Đức Thánh Cha nhận xét rằng, dù có những thảm cảnh trên đây của người nghèo, tác giả Thánh Vịnh trình bày một định nghĩa thật đẹp về người nghèo. Người nghèo là người tín thác nơi Chúa, vì họ tin chắc mình sẽ không bao giờ bị bỏ rơi. Trong Kinh Thánh, người nghèo là người có lòng tín thác. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, những điều trên đây càng biểu lộ sự cao cả của Thiên Chúa khi Ngài đứng trước một người nghèo. Sức mạnh sáng tạo của Chúa vượt quá mọi mong đợi của con người. Chính niềm tín thác nơi Chúa, chính sự xác tín mình không bị bỏ rơi, gợi lại niềm hy vọng. Người nghèo biết rằng Thiên Chúa không thể bỏ rơi họ, vì thế họ luôn sống trước sự hiện diện của Chúa đấng nhớ đến họ. Như ám chỉ đến những chính sách ngăn chặn người nghèo và người di dân tại một số nơi trên thế giới hiện nay, Đức Thánh Cha viết, người ta có thể xây bao nhiêu bức tường và chặn các lối vào để có ảo tưởng mình được an ninh với những giàu sang của mình, gây thiệt hại cho những người bị bỏ ở ngoài. Nhưng sẽ không mãi mãi như thế. Ngày của Chúa, như được các ngôn sứ mô tả, sẽ phá hủy các hàng rào được dựng lên giữa các nước và thay thế sự kiêu hãnh của một thiểu số bằng tình liên đới của bao nhiêu người. Tình trạng bị gạt ra ngoài lề của hàng triệu người không thể kéo dài nữa. Tiếng kêu của họ gia tăng và bao trùm cả trái đất. Như cha Primo Mazzolari đã viết, người nghèo là một sự phản đối liên tục chống lại những bất công của chúng ta. Người nghèo là thùng thuốc súng. Nếu lửa được dí vào, thì cả thế giới sẽ nổ tung. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sứ mạng của giáo hội và mỗi tín hữu đối với người nghèo. Ngài viết, trong sự gần gũi với người nghèo, giáo hội khám phá thấy mình là một dân tộc rải rác trong các dân nước có một ơn gọi làm sao để không một ai bị cảm thấy là xa lạ hoặc bị loại trừ, vì giáo hội liên kết tất cả mọi người trong một hành trình cứu độ chung. Thân phận người nghèo bó buộc chúng ta không được xa cách thân mình của Chúa đang đau khổ trong người nghèo. Đúng hơn, chúng ta được kêu gọi động chạm đến thân mình của Chúa để đích thân tham gia vào một việc phục vụ, cũng là một công cuộc loan báo tin mừng thực sự. Được biết, nhân ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ ba này, trong Chủ nhật 17 tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ dùng bữa trưa với 1.500 người nghèo tại Vatican và khoảng 1.500 người nghèo khác sẽ dùng bữa đồng thời tại các địa điểm khác ở Roma. Đó là thông tin mà Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng cho biết hôm 13 tháng 6 vừa qua, nhân dịp họp báo giới thiệu sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới Người Nghèo năm nay. Cũng như năm ngoái, trong tuần lễ trước ngày Thế giới Người Nghèo, một trạm y tế sẽ được mở tại khu vực trước quảng trường Thánh Phêrô để khám bệnh miễn phí cho người nghèo. Theo Đức Tổng Giám mục Fisichella, điều mới mẻ nhân ngày Thế giới Người Nghèo năm nay là sẽ có một buổi hòa nhạc vào ngày 9 tháng 11 cho người nghèo và với người nghèo, do nhạc trưởng Nicola Piovani và đức ông Marco Frisina, trưởng ca đoàn của giáo phận Roma, điều khiển. Tin giáo phận Đà Lạt. Huynh trưởng Liên đoàn Thiếu nhi Thánh thể giáo phận Đà Lạt họp mặt truyền thống 2019. Hôm thứ Năm 13 tháng 6 vừa qua, Liên đoàn Thiếu nhi Thánh thể giáo phận Đà Lạt đã tổ chức ngày họp mặt truyền thống năm 2019 tại Linh đài Đức Mẹ La Vang thuộc Giáo xứ La Vang, Giáo hạt Bảo Lộc, trùng ngày hành hương hàng tháng của Linh đài này. Nhân dịp này, Liên đoàn cũng kỷ niệm một năm ngày thành lập Liên đoàn và cho các huynh trưởng cấp 2, cấp 3 tuyên hứa thăng cấp. Với chủ đề Đức Maria, Người Nữ Thánh Thể, các hiệp đoàn trong Liên đoàn đã có những bài dâng hoa tôn vinh Đức Mẹ và một diễn nguyện về cuộc đời của Thánh Simon Phan Đắc Hòa, bổn mạng Liên đoàn. Cao điểm của ngày họp mặt là thánh lễ tạ ơn do Đức Cha Anton Vũ Huy Chương, Giám mục Giáo phận Đà Lạt chủ tế, cùng với cha quản hạt Bảo Lộc, quý cha tuyên úy thiếu nhi thánh thể trong giáo phận, và vị khách mời là cha Thomas Vũ Ngọc Tín, dòng tên đặc trách giới trẻ thánh thể Việt Nam. Gần 1.000 huynh trưởng, trợ tá và trợ úy thiếu nhi thánh thể cùng với hơn 3.000 giáo dân trong giáo hạt Bảo Lộc đi hành hương ngày 13 hàng tháng cùng tham dự thánh lễ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Anton nêu bật mẫu gương sống đức tin của mẹ Maria là hòm bia, là nhà tạm lưu động, là người nữ thánh thể. Đức Cha nhấn mạnh, suốt cuộc đời mẹ đã gắn liền với Chúa Giê-xu, nên chúng ta phải học nơi mẹ để biết cách, biết đường đến với Chúa Giê-xu thánh thể. Sau bài giảng của Đức Cha Anton, cha tuyên úy Liên đoàn Giuse Trần Đức Liêm đã chủ sự nghi thức tuyên hứa thăng cấp 2, cấp 3 cho 35 huynh trưởng, và Đức Cha đã trao chứng chỉ cho các anh chị tuyên hứa hôm nay. Vào buổi chiều ngày họp mặt, các huynh trưởng được cha Thomas Vũ Ngọc Tín chia sẻ đề tài lịch sử phong trào giới trẻ thánh thể, qua đó giới thiệu cho các huynh trưởng nguồn gốc của phong trào thiếu nhi thánh thể, đường lối và phương pháp của giới trẻ thánh thể mà thiếu nhi thánh thể là một phần trong đó. Giới trẻ thánh thể là một nhánh trẻ của hội tông đồ cầu nguyện, nay đã được canh tân thành mạng lưới cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng. Như vậy, phong trào thiếu nhi thánh thể hoạt động theo đúng ý hướng của hội thánh, tham gia vào sứ mạng của hội thánh bằng cách mỗi ngày cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Ngày họp mặt kết thúc sau nghi thức hạ cờ, anh chị em tham dự viên ra về trong niềm vui và bình an. Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ gặp các lãnh đạo công giáo Đông phương Ukraine. Từ mùng 5 đến mùng 6 tháng 7 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ gặp các lãnh đạo công giáo Đông phương Ukraine tại Vatican. Cuộc gặp gỡ này sẽ là cuộc gặp gỡ mục vụ đại kết và đồng thời cũng là cuộc gặp gỡ ngoại giao. Cuộc gặp gỡ sẽ không chỉ bàn đến các vấn đề của dân tộc Ukraine, nhưng cả những điều liên quan đến vai trò của giáo hội trong xã hội. Thông tin về cuộc gặp gỡ được công bố ngày 4 tháng 5 vừa qua. Khi nhận tin này, Đức Tổng giám mục trưởng Svyatoslav Shevchuk, thủ lãnh giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine, đã nhấn mạnh rằng qua việc này, Đức Thánh Cha Francisco muốn đưa giáo hội tham gia vào tiến trình tái xây dựng đất nước. Tham dự cuộc gặp gỡ sẽ có Đức Tổng giám mục trưởng Svyatoslav Shevchuk cùng với Hội đồng Thường trực và các Tổng giám mục đứng đầu các giáo tỉnh của giáo hội Ukraine. Về phía Vatican sẽ có Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương Leonardo Sandri, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về thăng tiến đại kết giữa các Kitô hữu Kurt Scott và Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin Luis Ladaria. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong thời điểm khá phức tạp của Ukraine với cuộc ly khai trong nội bộ chính thống. Tòa Thượng Phụ Moscow khẳng định rằng Ukraine thuộc lãnh thổ của Tòa Thượng Phụ này theo giáo luật. Ngược lại, Tòa Thượng Phụ Constantinople lại bảo đảm cho dân Ukraine khả năng là một giáo hội độc lập tách rời khỏi Moscow. Trong khi Tòa Thượng Phụ Moscow gắn liền với chính phủ Nga, thì Ukraine lại xem Nga là quốc gia hiếu chiến. Bên cạnh đó, Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine bị Tòa Thượng Phụ Moscow tố cáo tham gia vào chính trị trong cuộc cách mạng phẩm giá. Thật ra, giáo hội Ukraine đã gần gũi với người dân nhưng không giữ một vai trò chính trị. Về phía Đức Thánh Cha, Ngài đã bày tỏ sự gần gũi của Ngài với giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine, và giáo hội này cũng nhận thấy sự quan tâm đặc biệt của Đức Thánh Cha qua việc triệu tập cuộc gặp gỡ sắp tới này. Đức Tổng giám mục Shevchuk nói rằng, Đức Thánh Cha muốn các Tổng giám mục và các thành viên của Hội đồng Thường trực trình bày những vấn đề quan trọng của giáo hội ở Ukraine và ở hải ngoại. Đức Tổng giám mục gọi đây là mức độ quan tâm cao nhất của Tòa Thánh qua việc tổ chức một cuộc gặp gỡ chưa từng có trước đây để hiểu xem nên hành động thế nào trong những hoàn cảnh, sự kiện và tình huống quyết định. Tin Costa Rica. Costa Rica muốn buộc các linh mục tiết lộ bí mật tòa giải tội. Tổng thống Carlos Alvarado của Costa Rica đã kêu gọi quốc gia Trung Mỹ này thảo luận về điều luật buộc các linh mục công giáo báo với chính quyền khi họ nghe hối nhân xưng tội lạm dụng trẻ em và ấu dâm. Dự luật này do đại biểu Enrique Sanchez, một thành viên của đảng trung tả của Tổng thống, đề xướng, nhắm sửa đổi điều khoản 206 của Bộ Luật Hình sự của Costa Rica. Dự luật quy định yêu cầu các giáo sĩ cũng như những người có liên hệ với những người trẻ phải báo cáo các cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Theo đó, các linh mục không báo cáo những gì họ nghe được trong tòa giải tội về tội lạm dụng tình dục trẻ em sẽ bị phạt tiền. Dự luật này sẽ được Quốc hội xem xét. Luật hiện hành của Costa Rica chỉ quy định các giáo viên và các chuyên viên y tế buộc phải báo cáo việc lạm dụng tình dục trẻ em. Ông Sanchez giải thích rằng, dự luật này bao gồm những nơi quy tụ các trẻ em từ các tổ chức thể thao đến văn hóa và tôn giáo, và ông nói rằng, nghĩa vụ báo cáo chính quyền không giới hạn những điều nghe trong tòa giải tội, nhưng cả những điều ngoài tòa giải tội. Theo ông, dự luật này dựa trên Công ước Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em, trong đó khẳng định rằng quyền của trẻ vị thành niên vượt trên đặc quyền của luật sư khách hàng, và quyền trẻ em vượt lên trên học thuyết tôn giáo, bao gồm cả ấn tín tòa giải tội được giáo hội công giáo công nhận. Đáp lại dự luật này, Đức Tổng giám mục José Rafael Quiroz của giáo phận San José, thủ đô Costa Rica, đã khẳng định theo giáo luật của Hội Thánh, ấn tòa giải tội không thể bị vi phạm, những điều được nói trong tòa không thể bị tiết lộ. Người phát ngôn của Hội đồng giám mục Costa Rica nhận định rằng, Dự luật này đe dọa quyền tự do tôn giáo, nhưng không làm điều gì để bênh vực công lý.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày nội dung tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ của Đức Thánh Cha Francisco, được ấn ký hôm 25 tháng 3 năm 2019 tại Đền Thánh Đức Mẹ Loreto, Roma. Toàn văn tông huấn Christus Vivit của Đức Francisco được bắt đầu như sau. Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng, Chúa Kitô đang sống của Đức Thánh Cha Francisco gửi người trẻ và toàn thể dân Chúa. 1. Chúa Kitô đang sống, người là niềm hy vọng của chúng ta và một cách tuyệt vời, người mang tuổi trẻ đến với thế giới của chúng ta. Sau đó, những lời đầu tiên mà tôi muốn nói với mọi Kitô hữu trẻ là Chúa Kitô đang sống và người muốn các bạn sống. 2. Người ở trong các bạn, người ở bên các bạn và người không bao giờ bỏ rơi các bạn. Bất kể các bạn có thể lang thang bao xa, người luôn ở đó, đấng phục sinh. Người kêu gọi các bạn và người chờ các bạn quay lại với người và bắt đầu lại từ đầu. Khi các bạn cảm thấy mình già đi vì buồn sầu, oán giận hoặc sợ hãi, nghi ngờ hay thất bại, người vẫn luôn ở đó để khôi phục sức mạnh và hy vọng của các bạn. 3. Với tình âu yếm lớn lao, tôi ngỏ tông huấn này đến mọi người trẻ Kitô giáo. Nó nhằm nhắc nhở các bạn về những xác tín phát sinh từ đức tin của chúng ta, đồng thời để khuyến khích các bạn lớn lên trong sự thánh thiện và cam kết với ơn gọi bản thân của các bạn. Nhưng vì nó cũng là một phần của diễn trình thượng hội đồng, tôi cũng ngỏ thông điệp này đến toàn thể dân Chúa, các mục tử và cả các tín hữu, vì tất cả chúng ta đều được thách thức và thúc giục suy nghĩ cả về người trẻ lẫn cho người trẻ. Do đó, tôi sẽ nói chuyện trực tiếp với người trẻ ở một số chỗ, trong khi ở những chỗ khác, tôi sẽ đề nghị một số xem xét tổng quát hơn dành cho việc biện phân của giáo hội. 4. Tôi đã để cho mình được gợi hứng bởi rất nhiều suy tư và đàm luận diễn ra trong Thượng Hội đồng năm ngoái. Tôi không thể bao gồm tất cả những đóng góp đó ở đây, nhưng các bạn có thể đọc chúng trong tài liệu cuối cùng. Vì vậy, khi viết bức thư này, tôi đã cố gắng tóm tắt những đề nghị mà tôi cho là quan trọng nhất. Bằng cách này, những lời lẽ của tôi sẽ lặp lại vô số tiếng nói của các tín hữu trên toàn thế giới, từng làm cho ý kiến của họ được Thượng Hội đồng biết đến. Những người trẻ không phải là tín hữu, nhưng muốn chia sẻ suy nghĩ của họ, cũng nêu ra những vấn đề khiến tôi phải đặt nhiều câu hỏi mới. Chương 1. Lời Chúa có gì để nói về người trẻ? 5. Chúng ta hãy dựa vào sự phong phú của các sách thánh, vì chúng thường nói về người trẻ và về cách Chúa đến gần để gặp gỡ họ. Trong Cựu Ước. 6. Trong một thời đại lúc người trẻ không được đánh giá cao, một số bản văn cho thấy Chúa nhìn họ cách khác. Giuse, chẳng hạn, là người trẻ nhất trong gia đình, nhưng Thiên Chúa đã cho anh thấy những điều tuyệt vời trong giấc mơ, và khi chỉ mới 17 tuổi, anh đã vượt xa tất cả các anh em của mình trong các vấn đề quan trọng. 7. Nơi Gideon, chúng ta thấy sự thẳng thắn của người trẻ, những người không quen với thực tại bọc đường. Khi được cho biết Chúa ở với anh đã trả lời, nhưng nếu Chúa ở cùng chúng ta, tại sao sau đó tất cả những điều này lại xảy ra với chúng ta? Thiên Chúa không bị xúc phạm bởi lời trách móc đó, nhưng tiếp tục ra lệnh cho anh, hãy lên đường với sức mạnh của ngươi và giải thoát Israel. 8. Samuel vẫn còn là một cậu bé, thế nhưng Chúa đã nói chuyện với anh. Nhờ lời cố vấn của một người trưởng thành, anh đã mở lòng mình ra nghe lời Chúa gọi. Lạy Chúa nói đi, vì đầy tớ Chúa đang lắng nghe. Kết quả, anh trở thành một nhà tiên tri vĩ đại, từng can thiệp vào những thời khắc quan trọng trong lịch sử của đất nước mình. Vua Saul cũng còn trẻ khi Chúa kêu gọi thực hiện sứ mệnh của mình. 9. vua David được chọn khi còn là một cậu bé. Khi tiên tri Samuel đang tìm kiếm vị vua tương lai cho Israel, một người đề nghị lấy những đứa con trai của ông đã lớn tuổi và nhiều kinh nghiệm hơn làm ứng viên. Thế nhưng, tiên tri nói rằng người được chọn là David trẻ tuổi, người đang chăm sóc đàn chiên. Vì con người chỉ nhìn bề ngoài, nhưng Chúa nhìn thấu lòng người. Vinh quang tuổi trẻ là ở cõi lòng, hơn là ở trong sức mạnh thể lý hay ấn tượng đối với người khác. 10. Salomon, khi phải kế vị cha mình, cảm thấy lạc lõng và nói với Chúa, con mới chỉ là một đứa trẻ, không hề biết cách hành động ra sao. Tuy nhiên, sự táo bạo của tuổi trẻ đã khiến anh cầu xin Chúa ban cho sự khôn ngoan, và anh đã hiến mình cho sứ mệnh của mình. Một điều tương tự đã xảy ra với tiên tri Jeremiah, được kêu gọi bất chấp tuổi trẻ của mình để đánh thức dân mình. Trong nỗi sợ hãi của anh nói, ôi lạy Chúa, thật sự con không biết nói năng, vì con chỉ là một thiếu niên. Nhưng Chúa bảo anh đừng nói thế, và thêm, đừng sợ họ, vì ta ở với ngươi để giải thoát ngươi. Sự tận tụy của tiên tri Jeremiah đối với sứ mệnh của mình cho thấy điều gì sẽ xảy ra khi sự bạo dạn của tuổi trẻ kết hợp với quyền năng của Thiên Chúa. 11. Một đầy tớ gái của chỉ huy trưởng ngoại quốc Naaman đã can thiệp bằng đức tin và vị này được chữa khỏi bệnh. Cô gái trẻ Ruth là hình mẫu của lòng quảng đại khi ở bên cạnh mẹ chồng, người đã sa vào thời kỳ khó khăn, nhưng cô cũng biểu lộ sự táo bạo trong việc tiến bước trong đời. Trong Tân Ước 12. Một trong những dụ ngôn của Chúa Giê-xu liên quan đến việc người con trai trẻ hơn muốn rời nhà cha mình để đến một vùng đất xa xôi. Thế nhưng, các ý nghĩ độc lập của anh đã biến thành tan vỡ và quá lạm, và anh đã phải kinh qua sự cay đắng của cô đơn và nghèo đói. Tuy nhiên, anh đã tìm thấy sức mạnh để bắt đầu một sự khởi đầu mới, và quyết tâm đứng dậy và trở về nhà. Các trái tim trẻ tự nhiên sẵn sàng chấp nhận thay đổi, quay trở lại, đứng dậy và học hỏi từ cuộc sống. Làm thế nào người ta có thể không hỗ trợ người con trai ấy trong quyết tâm mới đó? Thế nhưng, người anh trai của anh lại có một trái tim già cỗi. Anh ta để mình bị chiếm hữu bởi lòng tham, ích kỷ và đố kỵ. Chúa Giê-xu ca ngợi tội nhân trẻ đã trở lại con đường đúng đắn hơn là người anh trai tự cho mình là trung tín, nhưng lại thiếu tinh thần yêu thương và thương xót. 13. Chúa Giê-xu, đấng trẻ trung muôn đời, muốn ban cho chúng ta các trái tim trẻ mãi. Lời Chúa yêu cầu chúng ta vứt bỏ men cũ để các con trở thành bột nhào mới. Thánh Phaolô mời chúng ta cởi bỏ bản thân cũ của mình và mặc lấy một bản thân trẻ trung. Khi giải thích ý nghĩa của việc mặc lấy sự trẻ trung vốn là sự đổi mới đó, Ngài đề cập đến lòng cảm thương, lòng tốt, lòng khiêm nhường và kiên nhẫn, chịu đựng lẫn nhau và tha thứ cho nhau nếu có ai phàn nàn với nhau. Tóm lại, tuổi trẻ đích thực có nghĩa là có một trái tim có khả năng yêu thương, trong khi mọi thứ ngăn cách chúng ta với người khác làm tâm hồn già cỗi đi. Và do đó, Ngài kết luận, trên hết, hãy mặc lấy tình yêu, vốn gắn kết mọi sự lại với nhau trong một hòa hợp hoàn hảo. 14. Chúng ta cũng hãy nhớ, Chúa Giê-xu không gây ích gì cho những người trưởng thành coi thường người trẻ hoặc thống trị họ. Ngược lại, người nhấn mạnh rằng, người lớn nhất trong các con phải trở nên giống như người trẻ nhất. Đối với người, tuổi không tạo ra đặc quyền và làm người trẻ không ngụ hàm ít giá trị hoặc phẩm giá hơn. 15. Lời Thiên Chúa nói rằng, người trẻ nên được đối xử như những người anh em, và cảnh báo các bậc cha mẹ đừng khiêu khích con cái anh em, kẹo chúng trở nên thối chí. Người ta không nhắm việc làm cho người trẻ thối chí. Người ta mong họ mơ những điều vĩ đại, tìm kiếm những chân trời rộng lớn, nhằm mục đích cao hơn, thách thức thế giới, chấp nhận các thách đố và cống hiến những gì tốt nhất của bản thân, để xây dựng một điều gì đó tốt hơn. Đó là lý do tại sao tôi không ngừng thúc giục các bạn trẻ, đừng để mình bị cướp mất hy vọng. Với mỗi người trong số họ, tôi nhắc lại, đừng để ai coi thường tuổi trẻ của các bạn. 16. Tuy nhiên, người trẻ cũng được thúc giục, chấp nhận thẩm quyền của những người lớn tuổi hơn. Kinh Thánh không bao giờ ngừng khẳng định rằng lòng kính trọng sâu sắc phải được thể hiện đối với người cao niên, vì các ngài có nhiều kinh nghiệm. Các ngài biết thành công và thất bại, niềm vui và phiền não của cuộc đời, những giấc mơ và sự thất vọng của nó. Trong sự im lặng của cõi lòng, các ngài có một kho kinh nghiệm có thể dạy chúng ta không phạm sai lầm hoặc mắc kẹt vào các lời hứa giả tạo. Một nhà hiền triết xưa yêu cầu chúng ta tôn trọng một số giới hạn và làm chủ các xung động của mình. Hãy thúc giục các người đàn ông trẻ tuổi tự kiểm soát lấy mình. Ủng hộ việc sùng bái tuổi trẻ hoặc dại dột gạt bỏ người khác chỉ vì họ lớn tuổi hoặc thuộc thế hệ khác quả là điều vô ích. Chúa Giê-xu nói với chúng ta rằng, người khôn ngoan có khả năng rút từ kho của họ những điều cả mới lẫn cũ. Một người trẻ khôn ngoan, cởi mở đối với tương lai, nhưng vẫn có khả năng học được điều gì đó từ kinh nghiệm của người khác. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu nội dung tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ của Đức Thánh Cha Francisco, được ấn ký hôm 25 tháng 3 năm 2019 tại Đền Thánh Đức Mẹ Loreto, Roma. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của tông huấn nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang trong loạt bài tìm hiểu đề tài Chúa Giê-xu hiện diện trong bí tích thánh thể. Ở bài trước, trong mục giải thích thần học, chúng ta đã bàn về lối tiếp cận cổ điển của kinh viện, chú trọng đến bản tính của sự vật. Rồi khi chuyển sang lối tiếp cận hiện đại, chú trọng đến ý nghĩa tương quan trong cuộc sống. Chúng ta nói về những cách thức hiện diện thực sự của Chúa Giê-xu ở giữa nhân loại hôm nay. Trong buổi cử hành phụng vụ, trong cuộc đời của các tín hữu, và sự hiện diện của người nơi những người đói khát, trần truồng, đau ốm. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về mình và máu Thánh Chúa và biến đổi bản thể. Hai, mình và máu Thánh Chúa. Sau khi đọc lời chúc tụng, bánh trở thành mình và rượu trở thành máu của Chúa Giê-xu. Mình và máu có nghĩa là gì? Chắc chắn ở đây không phải sự phân biệt giữa thân thể và linh hồn, hai nguyên tố cấu thành con người theo triết học. Công đồng Trento chỉ nói rằng, bí tích thánh thể chứa đựng toàn thể Chúa Giê-xu, gồm cả nhân tính và thiên tính. Ngày nay, người ta muốn tìm hiểu thêm ý nghĩa của các từ ngữ mình và máu dựa theo văn hóa của người Do Thái, khung cảnh thiết lập bí tích và những thuyết nhân bản hiện đại. Mình hay thân mình, thân thể, không phải là một hỗn tạp các bắp thịt và các bộ xương, nhưng biểu hiện của bản ngã. Chính qua thân mình mà tôi tiếp xúc với tha nhân, và cũng nhờ thân mình mà người ta nhận biết căn cước của tôi, không những chỉ qua hình thù dáng vóc, cao thấp, mập ốm, nhưng còn qua nét mặt, lời nói, ánh mắt. Như vậy, thân thể của Chúa Giêsu là chính bản thân của Người. Người hiện diện chót mình được trao ban cho chúng ta. Máu là biểu hiện của sự sống. Khi nghe nói đến cuộc xung đột đổ máu hoặc tai nạn đẫm máu, chúng ta liên tưởng đến cảnh tượng của những người mất mạng sống. Đó cũng là ý nghĩa của lời nói của Chúa Giêsu: máu Thầy đổ ra làm giao ước. Như chúng tôi đã nói đến khi phân tích các trình thuật kể lại việc thành lập bí tích. Nói cách khác, mình được trao nộp, máu đổ ra, biểu lộ sự trao hiến, diễn tả hy tế của tình yêu. Mặc dù sau khi được chúc tụng, bánh và rượu đã được biến đổi thành mình và máu Chúa, nhưng chúng vẫn không mất đi tính cách dấu chỉ của mình. Ngoài dấu chỉ của lương thực, ăn bánh, uống rượu, chúng còn là dấu chỉ của sự chia sẻ và tình liên đới, bẻ bánh, dấu chỉ của niềm hân hoan, nâng chén rượu mới, như đã được nhắc đến khi chú giải các đoạn văn tin mừng tường thuật việc thành lập bí tích. Tóm lại, khi nói đến sự hiện diện của mình và máu Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, người ta không chỉ dừng lại ở cảnh thiết lập bí tích trong bữa tiệc ly, nhưng còn muốn kéo dài đến cảnh Chúa phục sinh, đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmaus, chia sẻ những nỗi niềm ưu tư và hy vọng của họ nữa. Nói cho cùng, kể từ khi phục sinh, Chúa Kitô hiện diện khắp nơi khắp chốn. Đôi khi, Người hiện ra cho các môn đệ thấy, nhưng những lần đó chỉ là cơ hội để các môn đệ thâm tín rằng Người luôn luôn đồng hành với họ như một người bạn, một y sĩ. Điều quan trọng là cần có đức tin để nhận ra Người. 3. Sự biến đổi bản thể. Từ thời Trung Cổ, huấn quyền đã sử dụng thuật ngữ transubstantiatio để diễn tả sự biến đổi bản thể của bánh và rượu thành mình và máu Thánh Chúa. Thuật ngữ này nhấn mạnh đến một sự thay đổi khách thể xảy ra nơi chính bánh và rượu, chứ không phải trong tâm hồn người tín hữu. Vài tác giả cho rằng, tâm thức thời nay xa lạ với những từ ngữ triết học siêu hình như bản thể, phụ thể. Vì thế, họ đề nghị thay thế bằng những thuật ngữ mới, chẳng hạn như transignificatio, thay đổi ý nghĩa, transfinalizatio, thay đổi mục đích. Người ta đi từ kinh nghiệm thường ngày. Một đồ vật vừa có giá trị trong chính nó, vừa có giá trị tùy theo chúng ta gán cho nó. Một tấm vải có thể dùng để may áo quần hay may quốc kỳ, với công dụng khác nhau và ý nghĩa khác nhau. Một tờ giấy bạc, xét như là tờ giấy, thì chẳng có giá trị bao nhiêu, nhưng được đánh giá tương đương với 1.000 đồng, hoặc 500.000 đồng, tùy theo quy ước đã ấn định. Một cách tương tự như vậy, bánh và rượu sau khi đọc lời chúc tụng đã thay đổi ý nghĩa và mục tiêu. Không còn là bánh và rượu thông thường nữa, nhưng là dấu hiệu của cái gì thánh thiêng. Trong thông điệp Mysterium Fidei, Đức Thánh Cha Phaolô thứ 6 đã lên tiếng cảnh giác về những thuật ngữ mới. Bởi vì ra như bản chất của bánh và rượu vẫn không thay đổi, nhưng sự thay đổi chỉ tùy thuộc ý định của chúng ta mà thôi. Tuy nhiên, thiết tưởng nếu hai thuật ngữ này được sử dụng để bổ túc cho thuật ngữ cổ điển, thì chúng sẽ giúp ta có cái nhìn bao quát hơn về ý nghĩa của bí tích. Thực vậy, từ bản chất, bí tích là một dấu chỉ hữu hình của một thực tại thánh thiêng vô hình. Ý nghĩa của dấu chỉ rất phong phú, và chúng ta không bao giờ diễn tả hết được. Chúng ta đã quen thuộc với dấu chỉ sự hiện diện của mình Thánh Chúa Giêsu. Nhưng có lẽ ít quan tâm đến dấu chỉ của sự hợp nhất giữa các tín hữu, đã được Thánh Phaolô và các bản văn phụng vụ tiên khởi nhắc nhở. Tấm bánh tuy gồm bởi nhiều hạt lúa mì, nhưng chỉ là một. Rồi còn phải nói gì về dấu chỉ của sự hy sinh bỏ mình, khiêm tốn phục vụ. Như vậy, ta có thể nói rằng, nơi bí tích này, ngoài sự hoán chuyển bản thể, còn diễn ra nhiều sự hoán chuyển khác nữa, vừa như là thực tại, vừa như là chương trình sống cho các tín hữu. Chúng ta có thể dùng một đoạn văn xúc tích của Công đồng Vaticano thứ hai, ở số 38 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, làm đầu đề suy nghĩ. Sau khi đã nói đến tác động của Chúa Kitô phục sinh trong thế giới hôm nay, đoạn văn kết luận: Người giải thoát tất cả, để sau khi từ bỏ lòng vị kỷ và tập trung mọi năng lực trần thế cho cuộc sống con người, tất cả hướng về ngày mai, ngày mà nhân loại trở nên của lễ đẹp lòng Thiên Chúa. Chúa đã để lại cho những kẻ thuộc về người bảo chứng cậy trông và lương thực đi đường trong bí tích đức tin. Trong bí tích ấy, những yếu tố thế trần, kết quả của lao công con người, được biến thành mình và máu vinh hiển, nên bữa ăn huynh đệ, và nếm hưởng trước bữa tiệc trên trời. Chúng ta có thể thấy bốn chiều kích biến đổi. Một, những yếu tố thế trần, bánh và rượu, được biến thành mình và máu của Chúa Kitô vinh hiển, nghĩa là biến đổi bản thể, transubstantiatio. 2. Tính ích kỷ của con người được biến đổi nhờ quyền năng giải thoát của Chúa, tức là biến đổi ý nghĩa, transignificatio. 3. Con người dấn thân biến đổi xã hội, hướng về tương lai, nhờ chia sẻ sự hiệp thông với Chúa, nghĩa là biến đổi xã hội, transsocialisatio. 4. Bữa tiệc huynh đệ hôm nay là bảo chứng của bữa tiệc trên trời, nghĩa là biến đổi mục đích, transfinalisatio. Bối cảnh của đoạn văn này không phải là trình bày đạo lý đức tin về bí tích thánh thể, nhưng là sự suy tư về ý nghĩa của hoạt động của con người trong lịch sử. Vì thế, muốn vạch ra những sự thay đổi xã hội và trần thế. Chúng ta đừng nên quên một sự biến đổi khác nữa, thường được các giáo phụ nhấn mạnh. Đó là khi ăn bánh thánh này, thì không phải là Chúa biến thành thân thể của chúng ta, nhưng ngược lại, chúng ta được biến đổi thành thân thể của Chúa. Chúng ta đi đến kết luận cho đề tài Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể. Khi giải thích sự hiện diện, chúng ta thấy ít là có hai lối tiếp cận khác nhau. Một bên nhìn vào bản chất khách thể của bánh và rượu được biến đổi thành mình và máu Thánh Chúa. Một bên nhìn đến hiệu quả đối với đời sống Kitô hữu. Cả hai lối tiếp cận đều mang theo nhiều hệ luận cho đời sống tâm linh. Lối tiếp cận thứ nhất đưa đến việc tôn thờ mình Thánh Chúa sau khi thánh lễ đã kết thúc. Lối tiếp cận thứ hai đưa đến những dấn thân của người Kitô hữu được kết hiệp với Chúa Giêsu, thay đổi lối suy tư, thay đổi nếp sống, thay đổi tương quan với tha nhân. Dù nói thế nào đi nữa, sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích thật là đa phương. Đó là sự hiện diện của toàn thân Chúa Giêsu, vừa kéo dài cuộc nhập thể, vừa hiện thực cuộc phục sinh. Người hiện diện cách sống động để làm thay đổi tâm tư của mỗi người và mỗi cộng đoàn. Người hiện diện để kết nạp các môn đệ vào công cuộc canh tân thế giới. Sau cùng, trong cuộc canh tân phụng vụ thánh lễ, các văn kiện tòa thánh thường nói đến mối liên hệ mật thiết giữa lời Chúa và mình Chúa. Không những như hai lương thực để nuôi dưỡng tâm hồn, nhưng còn là hai cách thức của một sự hiện diện duy nhất của Chúa Giêsu với cộng đoàn tín hữu. Người tín hữu cần chú ý lắng nghe lời Chúa để ý thức hơn sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích. Đồng thời, việc kết hiệp với Chúa Giêsu trong bí tích giúp chúng ta hiểu rõ hơn lời mà Chúa nói với ta trong sách thánh. Một học hỏi phụng vụ hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã kết thúc loạt bài nói về bản chất của học thuyết xã hội Công giáo trong công cuộc phúc âm hóa. Trong buổi pháp hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu đề tài khác, đó là học thuyết xã hội và hoạt động của giáo hội, với bài thứ nhất nói về hoạt động mục vụ trong lĩnh vực xã hội. Thứ nhất, chúng ta nói về học thuyết xã hội và hội nhập văn hóa. Giáo hội nhận thức rằng sức mạnh của niềm tin Kitô giáo có thể góp phần canh tân những thực tại văn hóa và xã hội, nên những giáo huấn của giáo hội nhằm đến việc xây dựng cộng đồng nhân loại, bày tỏ ý nghĩa xã hội của tin mừng. Vào cuối thế kỷ thứ 19, huấn quyền của giáo hội đã đề cập đến những vấn đề cấp bách của xã hội và thời đại. Qua thông điệp Centesimus Annus, Bách Chu Niên, số 5, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ngỏ lời rằng, giáo hội có những điều cần phải nói về tình trạng nhân sinh đặc thù của cá nhân và cộng đồng, của quốc gia và quốc tế. Giáo hội hình thành một học thuyết đích thực về những tình trạng ấy, một bộ sưu tập có khả năng giúp giáo hội phân tích những thực tại xã hội, phê phán các thực tại ấy và đưa ra những phương hướng cần phải theo để đạt được những giải pháp công bằng cho những vấn đề có liên quan. Cũng trong số 5 của thông điệp Bách Chu Niên, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đề cập đến sự can thiệp của Đức Thánh Cha Leo thứ 13 vào những thực tại xã hội và chính trị của thời đại, vì thông điệp Rerum Novarum đã làm cho giáo hội có được địa vị công dân như trước đây giáo hội vẫn từng là, giữa những thực tại thay đổi của đời sống công cộng, và thế đứng ấy về sau này càng được khẳng định cách đầy đủ hơn. Trước hết, học thuyết xã hội của giáo hội đã đưa ra một nhãn quan tổng thể về con người và một sự hiểu biết trọn vẹn về những chiều hướng cá nhân và xã hội của con người. Khoa nhân học Kitô khẳng định chắc chắn về phẩm giá cao trọng của con người là không thể bị tước đoạt. Từ đó, giáo huấn của giáo hội đặt những thực tại lao động, kinh tế và chính trị vào trong một viễn tượng nguyên thủy, làm tỏa sáng những giá trị nhân bản đích thực, đồng thời mời gọi và nâng đỡ các Kitô hữu sống vai trò chứng nhân Kitô giáo trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống cá nhân, đời sống văn hóa và xã hội. Thư của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Roma, chương 8 câu 23 đã lý giải rằng, nhờ vào những hoa quả đầu mùa của Chúa Thánh Thần mà các Kitô hữu trở nên người có khả năng thể hiện luật mới về tình yêu. Cũng vậy, thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô chương 1 câu 14 nhấn mạnh đến vai trò của Chúa Thánh Thần đấng bảo đảm cho phần gia nghiệp của chúng ta, để nhờ đó toàn thể con người được đổi mới từ bên trong hướng đến việc hoàn thành sự cứu chuộc của thân xác. Như vậy, học thuyết xã hội của giáo hội chỉ cho thấy nền tảng luân lý của mọi hoạt động xã hội là nhắm vào sự phát triển mang tính nhân bản của con người và chuẩn mực của hoạt động xã hội là phải phù hợp với thiện ích đích thực của nhân loại. Học thuyết xã hội được coi như những nỗ lực nhằm mục đích tạo ra những điều kiện cho phép mỗi người thể hiện được thiên chức trọn vẹn của mình. Nhân học Kitô giáo đem lại sức sống và giúp cho các tín hữu Kitô thực thi mục vụ là nhiệm vụ hội nhập văn hóa bằng lòng tin. Việc mục vụ này dựa vào sức mạnh của tin mừng, đổi mới con người từ bên trong, từ những tiêu chuẩn phán đoán của con người hiện đại, từ động lực dẫn đến những quyết định của họ, từ những suy nghĩ và chuẩn mực đời sống của họ. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã minh định trong thông điệp Redemptoris Missio số 52 rằng, về phần giáo hội, thông qua việc hội nhập này, giáo hội trở nên một dấu hiệu để người ta có thể dễ dàng nhận ra giáo hội là gì, và trở nên một công cụ hữu hiệu hơn cho sứ mạng. Số 11 của thông điệp cho thấy, thế giới hiện nay đang có sự rạn nứt rõ rệt giữa tin mừng và văn hóa, do quan niệm mang tính trần tục về ơn cứu độ, giản lược Kitô giáo thành một sự khôn ngoan đơn thuần của con người, một loại khoa học giả tạo về hạnh phúc. Thật vậy, Đức Thánh Cha Gioan Paulo đệ nhị đã mời gọi trong tông huấn hậu thượng hội đồng Christi Fidelis Laici năm 1989 số 35 rằng giáo hội cần phải thực hiện một bước tiến khổng lồ trong nỗ lực phúc âm hóa và phải bước vào một giai đoạn lịch sử mới trong sự năng động truyền giáo của mình. Thế nên, số 5 của thông điệp Centesimus Annus đã lý giải rằng học thuyết xã hội của giáo hội được đặt trong đường hướng của công cuộc tân phúc âm hóa là một nhu cầu cấp bách cho thế giới hôm nay, nên cần phải công bố học thuyết xã hội của giáo hội. Kế đến, chúng ta nói về học thuyết xã hội và mục vụ xã hội. Giáo hội dựa vào giáo huấn xã hội để quyết định bản tính, phương thức, sự nối kết và phát triển của hoạt động mục vụ trong lĩnh vực xã hội. Giáo huấn xã hội là một biểu hiện của thừa tác vụ phúc âm hóa xã hội nhằm mục đích soi sáng, khuyến khích và nâng đỡ sự thăng tiến toàn diện con người qua việc thực thi ơn giải thoát của Kitô giáo trong cả chiều hướng trần thế và siêu việt. Giáo hội hiện diện và hoạt động trong lịch sử. Giáo hội tác động đến xã hội và văn hóa của thời đại mình để hoàn thành sứ mạng loan báo sứ điệp Kitô giáo một cách mới mẻ cho mọi người qua những hoàn cảnh khó khăn, đấu tranh và thách đố trong xã hội. Số 11 của thông điệp Redemptoris Missio đã dẫn giải rằng giáo hội đã làm mọi cách để đức tin soi dẫn cho con người thời đại mới hiểu được một sự thật là cuộc giải thoát thật sự chính là biết mở rộng lòng mình ra cho tình yêu của Đức Kitô. Hoạt động mục vụ xã hội của giáo hội diễn tả cách sống động và cụ thể về sứ mạng phúc âm hóa của giáo hội trong những thực tại xã hội, kinh tế, văn hóa và chính trị của thế giới. Sứ điệp xã hội của Tin Mừng hướng dẫn giáo hội trong hoạt động mục vụ theo hai chiều kích của giáo hội. 1. Giúp cho mọi người khám phá ra sự thật và lựa chọn con đường họ sẽ đi theo. 2. Khích lệ các Kitô hữu làm chứng cho Tin Mừng với tinh thần phục vụ trong lĩnh vực hoạt động xã hội. Đức Thánh Cha Paulo đệ lục đã nhận định trong tông thư Octogesima Adveniens năm 1971 số 51 rằng ngày nay hơn bao giờ hết lời Chúa sẽ không thể được công bố và đón nhận nếu như không kèm theo bằng chứng về quyền năng của Chúa Thánh Thần, là đấng thể hiện quyền năng đó trong hoạt động của các Kitô hữu, là những người phục vụ anh chị em mình đến độ dám đánh đổi tất cả sinh mạng và tương lai của họ. Số 57 của thông điệp Centesimus Annus cũng đề cập đến cách thức mới mẻ để rao giảng Tin Mừng, giúp cho giáo hội hiểu rằng ngày nay hơn bao giờ hết sứ điệp xã hội của giáo hội sẽ được tín nhiệm mau chóng hơn nhờ vào bằng chứng của hành động hơn là vào kết quả của tính logic nội tại và tính kiên định của sứ điệp này. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Vi An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Để con thao thức chẳng người tìm nhan thân Chúa mà thôi.
Có một người đàn ông cảm thấy tuyệt vọng vì gia cảnh nghèo túng, nên leo lên một cây mận, chuẩn bị nhảy từ trên cao xuống để kết thúc cuộc đời mình. Ngay lúc anh ta quyết định nhảy xuống, thì trường học gần đó tan học. Một nhóm học sinh chạy đến gốc cây mận. Một em học sinh hỏi, chú làm gì trên cây vậy? Người đàn ông nghĩ thầm, dù gì cũng không thể nói cho trẻ con biết mình sắp tự tử. Thế là anh ta nói, chú đang ngắm phong cảnh. Một học sinh khác hỏi, thế chú có thấy bên cạnh có bao nhiêu quả mận chín không? Anh ta nhìn lại, thì ra, mãi nghĩ đến việc tự sát mà anh không chú ý đến có bao nhiêu là trái mận, lớn có, nhỏ có, đang chín đỏ ở xung quanh. Các em nhỏ lại nói, đã ở trên cây rồi, chú có thể giúp chúng cháu không? Chú chỉ cần lấy sức vung cành cây, những quả mận chín sẽ rơi xuống chúng cháu. Năn nỉ chú đó, chúng cháu không leo cao như vậy được. Người đàn ông chần chừ, nhưng không lay chuyển được bọn trẻ, đành phải ra tay giúp đỡ. Anh bắt đầu lay cây, và những quả mận rơi xuống đất ngổn ngang. Dưới đất, bọn trẻ cũng tụ tập đến càng đông hơn, và vui vẻ nhặt mận. Người đàn ông nhìn dáng vẻ vui mừng và phấn khởi của bọn trẻ. Không biết tại sao, ý nghĩ muốn tự sát không còn nữa. Khi bọn trẻ đã về hết, anh ta hái vài chùm mận chín còn lại trên cành cây, nhảy xuống đất và từ từ đi về nhà. Ở ngôi nhà nghèo nàn của anh, vợ con anh đang chờ đợi anh, và mọi người đều hết sức vui mừng khi trông thấy anh mang những chùm mận chín đỏ về. Khi cả nhà quây quần, ngắm nhìn vợ và các con vui vẻ ăn mận, người đàn ông cảm thấy trong lòng lâng lâng một niềm vui mới lạ. Anh nhận ra rằng, dù cuộc sống gia đình túng thiếu, nhưng vẫn có những niềm vui bình dị. Và dù chỉ là kẻ trắng tay, anh vẫn có thể giúp bọn trẻ nhặt được những quả mận và đem đến những niềm vui cho chính gia đình bé nhỏ của mình. Quý vị và các bạn thân mến, những suy nghĩ diễn ra trong tâm trí thường quyết định cách hành động và lối sống của chúng ta. Người luôn có suy nghĩ tích cực sẽ luôn sống trong sự lạc quan và yêu đời. Trái lại, người mang tâm trạng bi quan, tự ti và mặc cảm sẽ khiến cho cuộc sống của họ đầy một màu u ám, chán nản và tuyệt vọng. Nhà soạn kịch người Anh George Bernard Shaw đã nhận định rằng, người không thể thay đổi cách nghĩ, chẳng thể thay đổi bất cứ điều gì. Người đàn ông trong câu chuyện bên trên cho rằng, mình chỉ là một kẻ vô dụng nên cảm thấy chán nản, bi quan về chính mình và gia cảnh nghèo túng. Suy nghĩ tiêu cực đó đẩy anh vào con đường bế tắc và muốn tiếp liễu cuộc đời mình. Thế nhưng, khi chợt nhận ra rằng, mình vẫn có thể làm điều gì đó có ý nghĩa, và có thể đem đến niềm vui cho gia đình và người khác, anh đã thay đổi suy nghĩ của mình, nên tìm thấy được giá trị và ý nghĩa cho quãng đời còn lại. Chúng ta nhìn lại xem bản thân mình, thường có những suy nghĩ tích cực, hay vẫn còn tồn tại đâu đó những lối nghĩ bi quan và tiêu cực. Đi trong cuộc đời này, chúng ta không thể tránh khỏi những rủi ro, mất mát và bao điều trái ý. Nhiều lúc, chúng ta cũng cảm thấy tâm hồn chao đảo, muốn buông xuôi theo dòng đời, thậm chí đánh mất cả niềm tin vào con người và Thiên Chúa. Thánh Phaolô Tông Đồ đã nhắc nhở chúng ta rằng, anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải tiến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa, cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo. Và sách Châm Ngôn cũng đã khẳng định rằng, tâm trí hân hoan làm thân xác lành mạnh, tinh thần suy sụp khiến xương cốt rã rời. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta luôn biết nhìn bản thân mình và cuộc sống một cách tích cực, với niềm xác tín rằng chúng ta có khả năng sống hạnh phúc và đem hạnh phúc đến cho người khác nhờ Thiên Chúa đấng ban thêm sức cho chúng ta. Sống thân phận con người như chúng con, với tất cả niềm đam mê và sự lạc quan, tin tưởng. Xin Chúa giúp chúng con luôn vun đắp cho mình những tư tưởng và suy nghĩ tích cực về bản thân, con người và cuộc sống. Nhờ đó, chúng con sẽ sống trọn vẹn và thật ý nghĩa cuộc đời mà Chúa ban tặng cho chúng con. Amen.
Dẫu con đây có là chi, và dẫu con không đáng là chi, thì Chúa cứ mãi yêu con, một tình yêu thân thiết nhiệm màu, và một tình yêu như mưa dàn dào. Thân thần yêu thương tuyệt vời, đời con như khung tình ca, đẹp như muôn sắc nghìn hoa. Con tin trong con, cho tin trong con nhìn ra nơi tình yêu. Chúa đã kêu gọi con, là Chúa đã chọn con. Con tin trong con, cho tin trong con nhìn ra nơi tình yêu. Chúa đã kêu gọi con, là Chúa đã chọn con. Con tin trong con, cho tin trong con nhìn ra nơi tình yêu.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.